Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và xưa Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Là một người làm ở trên những chiếc thuyền du lịch, những người này là những người ở ngoại quốc vào Hoa Kỳ này dưới một dạng visa. Cái visa đó cho phép họ được ở trong Hoa Kỳ này 29 ngày. Trong thời gian họ ở đây, họ chỉ được quyền là một người tới ở trong một thời gian ngắn hạn. Chúng ta gọi đó là cư trú hợp pháp. Nếu những người này họ không ra khỏi nước Hoa Kỳ khi thời gian được quyền ở đây hết hạn, thì họ sẽ bị đưa ra tòa để trục xuất. Khi ra đến tòa để trục xuất, chúng ta có những cái sự yêu cầu, không phải là lựa chọn, tùy vào từng trường hợp. Có những người có thể yêu cầu chánh án cho tôi được tình nguyện đi về. Nhưng có người sẽ bị chánh án ra lệnh, bị trục xuất. Hai cái việc này nó có ảnh hưởng khác nhau. Khi đến một ngày nào đó, cái người đó muốn bước trở lại Hoa Kỳ này. Thế thì cái anh này, anh ấy vào Hoa Kỳ này là một người làm ở trên những cái chiếc thuyền. Và anh ấy quyết định không có rời khỏi nước Mỹ sau 29 ngày. Đến một lúc nào đó, anh ấy bị đưa ra tòa di trú vì bây giờ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đã tìm được tới anh ấy rồi. Và chánh án ở trên tòa di trú ra lệnh rằng là dưới cái điều khoản 241A2 của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ, anh này, anh ấy có được cái sự cho phép tình nguyện trục xuất, xin lỗi, tình nguyện ra đi thay vì là bị trục xuất. Nhưng chánh án ra lệnh là anh ấy phải rời khỏi nước Mỹ này trong một thời gian ấn định. Và nếu anh ấy không rời khỏi nước Mỹ này thì cái lệnh đó nó trở thành một cái lệnh bị trục xuất. Nhưng rồi như quý vị cũng đã nghe tôi nói, luật thay đổi điều khoản, sắc lệnh đưa ra thay đổi những cái gì đó mà mình mong mỏi nó có thể trở thành một cái điều khoản hay là một cái quyết định nó tốt cho cái trường hợp của mình. Thì trong cái trường hợp của cái anh này, vào cái lúc mà anh ấy đang có được cái lệnh tòa cho phép tình nguyện ra đi, thì ở trên quốc hội họ đang nghĩ đến một cái điều khoản nào đó và nó sẽ có cái sự đối xử tốt với cái việc mà anh ta đã ở đây quá cái thời gian và được cái lệnh cho phép rời khỏi nước Mỹ. Và nếu anh không rời khỏi nước Mỹ vào cái ngày đó, tháng đó, năm đó thì nó trở thành cái lệnh trục xuất. Một tháng trước khi cái thời gian mà anh ấy được phép rời khỏi Hoa Kỳ này, với cái lệnh của tòa đưa ra, anh ấy làm hôn thú và có một cuộc hôn nhân với một người công dân Hoa Kỳ. Khi anh làm hôn thú và có cái cuộc hôn nhân với người công dân Hoa Kỳ đó, thì anh ấy được cái phúc lợi là anh ấy được nộp cái đơn xin chuyển diện dưới cái sự làm người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ, và người công dân Hoa Kỳ đó làm cái đơn bảo lãnh cho anh ở lại Hoa Kỳ này. Và cái đơn đó chấp thuận bởi vì rõ ràng là hai người lấy nhau, có cái tờ hôn thú. Thì sau khi cái chuyện đó được chấp thuận rồi, tức là cái việc bảo lãnh xong rồi, thì cái hồ sơ này đưa về cái quốc gia nguyên thủy nơi anh ấy tới đến và xin phép cho anh ấy được chuyển qua một cái dạng được bảo lãnh bởi người phối ngẫu và có cái visa để mà chuyển diện. Nhưng mà dưới cái điều khoản 245 của Bộ Luật số 8 của Hoa Kỳ cho phép một người được chuyển diện, nhưng mà nó không có áp dụng cho một người khi vào Hoa Kỳ này là một người làm ở trên những cái chiếc thuyền du lịch đó. Thì sau đó anh ta mới bắt đầu đi về cái quốc gia từ nơi anh ta đến để xin Tổng lãnh sự Hoa Kỳ cho anh ta được phỏng vấn và cho anh ta được cái visa để anh ta bước lại Hoa Kỳ này. Đây là một cái bước đường rất là nguy hiểm. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta ngày hôm nay có được cái đơn gọi là I-864A. I-601A. Những người vào Hoa Kỳ này ở ngoại quốc khi không có được cái sự cho phép nhập cư hợp pháp, thì khi họ được chuyển phép, được chuyển diện vì họ có hôn nhân với một người công dân Hoa Kỳ, thì trước hết là họ phải xin cái sự cho phép được bãi bỏ cái việc nhập cư bất hợp pháp trước đã. Rồi cái việc đó xong và những cái vấn đề khác chung quanh cái hồ sơ bảo lãnh của họ phải được thấy rõ ràng, tốt đẹp. Vì một khi họ bước ra khỏi Hoa Kỳ để bước trở lại không phải là dễ. Nếu Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở bên Mễ Tây Cơ không cho phép cái người mà được bảo lãnh đó cái visa vì họ thấy rằng là cái hồ sơ này có những cái sự trình bày không có đúng, hay là họ có những cái thắc mắc là tại sao cái người phối ngẫu này nói trên cái đơn là người phối ngẫu của họ là người công dân Hoa Kỳ chỉ có một hôn thú thôi hay là một cuộc ly dị thôi, mà tại sao bây giờ Tổng lãnh sự lại có những cái bằng chứng là cái người phối ngẫu của cái người đang được phỏng vấn để có cái visa trở lại Hoa Kỳ này lại có 2-3 cuộc hôn nhân hoặc là 2-3 lần ly dị. Đây là cái lý do tại sao nó quá nguy hiểm khi chúng ta không làm cái hồ sơ này cho nó rõ ràng đầy đủ. Vì một khi chúng ta bước ra khỏi nước Mỹ, cái người nào đó muốn được trở lại Hoa Kỳ này thì phải có cái visa hợp pháp mới trở lại được. Những cái trường hợp mà họ có những cái thắc mắc, họ đây là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ có những cái thắc mắc, thì đó là những cái khúc mắc mà nó sẽ làm cho mình phải điêu đứng vì bây giờ mình không trở lại Hoa Kỳ được nữa. Anh này anh ấy rời nước Hoa Kỳ để về quốc gia nguyên thủy của anh ấy để lấy được cái visa nhập cư. Và vì vậy, khi anh bước ra khỏi nước Mỹ là anh ấy nói với chánh án và nói với những người làm ở Bộ An ninh Quốc gia là bây giờ anh ấy đã bị trục xuất dưới cái lệnh của tòa đã đưa ra vào những năm trước. Những cái việc này phải được nhìn tờ vào, phải được nghĩ tới và phải được xem xét trước khi anh này anh ấy bước ra khỏi Mỹ. Nhưng rồi văn phòng Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở nơi anh ấy ở đã cho phép anh ấy được trở lại, cho anh cái visa để anh ấy nhập cư vào Hoa Kỳ này là một người thường trú dần. Nếu vậy là kể như xong rồi, chúng ta không còn gì để nói đến, không có gì để lo nữa cả. Nhưng mà cái việc mà nó không đúng ở đây á, là vì anh này, anh ấy đã bị trục xuất. Và cái việc mà anh ấy bước vào Hoa Kỳ này đó, được phép nhập cư hợp pháp đó, là một người thường trú dân đó, nó sẽ như thế nào với cái lệnh trục xuất mà chánh án đã đưa cho anh ta vào những cái năm trước? Đây là cái khó khăn của cái anh này. Làm thế nào để bây giờ anh có thể giải quyết cái việc này để anh ấy được ở lại Hoa Kỳ này là một thường trú dân? Quý vị đang theo chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8:30 sáng đến 9:00 sáng. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về luật gia đình, luật tố tụng, luật tài sản, luật hợp đồng, những vấn đề về luật thương tích, tai nạn, xe cộ, nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Khi cái hồ sơ này đưa ra tòa di trú trở lại, cái việc mà anh này, anh ấy đã bị trục xuất, nó là một cái vấn đề. Vì giữa những cái chữ cư trú hợp pháp và nhập cư hợp pháp là hai cái từ nó khác nhau. Và họ phải diễn giải cái việc là anh ấy đã bỏ lại cái sự cư trú hợp pháp sau khi anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ dưới cái lệnh trục xuất của di trú. Đối với cái anh này thì anh ấy chỉ nghĩ rằng là, và anh ấy được báo rằng là, nếu anh ấy lấy một người công dân Hoa Kỳ thì anh ấy sẽ được bảo lãnh và anh sẽ được xin chuyển diện và anh ấy sẽ được ở lại Hoa Kỳ này. Nhưng mà cái người mà cho anh những cái lời khuyên đó không phải là luật sư. Và vì không phải là luật sư thì họ chỉ nghĩ được đến thế thôi. Họ không thấy rằng là anh này, anh vào Hoa Kỳ là một người làm trên những cái chiếc thuyền du lịch đó. Và vì vậy, luật đã nói rằng là cái người này không có được chuyển diện ở trong Hoa Kỳ này. Và vì thế anh ấy phải được chuyển diện ở quốc gia nơi anh ấy tới. Giống như chúng ta bảo lãnh cho một người phối ngẫu ở bên Việt Nam, thì người phối ngẫu ở bên Việt Nam phải được phỏng vấn, rồi phải được có cái visa, rồi người đó mới bước tới Hoa Kỳ, cửa khẩu Hoa Kỳ, và mới được cho phép nhập cư hợp pháp bởi hải quan ở phi trường. Rồi người đó mới có được cái thẻ xanh để trở thành người thường trú dân ở đây. Và từ đó người này sống ở đây hợp pháp. Ngày hôm nay những người đứng ở cái dạng DACA đó, họ cư trú hợp pháp, nhưng họ không có nhập cư hợp pháp vì họ chưa bao giờ được kiểm soát ở cửa khẩu, ở border, ở biên giới giữa hai quốc gia là họ được vào Hoa Kỳ này. Những người vào Hoa Kỳ theo dạng thăm viếng, quý vị tới phi trường, quý vị đưa cái visa ra, thì hải quan di trú phi trường cho phép quý vị được nhập cư hợp pháp. Và những người mà họ đi theo cái đường hầm nào đó, họ vào trong Hoa Kỳ này, họ không có được cái sự kiểm soát bởi hải quan di trú ở phi trường, thì họ không có được cái sự gọi là nhập cư hợp pháp. Và không được nhập cư hợp pháp thì họ sẽ phải bị đưa ra tòa di trú đến một ngày nào đó, hoặc là họ xin để mà được chuyển diện, bởi vì họ bây giờ được bảo lãnh bởi cái người mà có cái vị trí có thể bảo lãnh cho họ đưa. Nhưng cái anh này khi anh ấy bước ra khỏi nước Mỹ, tức là anh bỏ đi cái sự cư trú hợp pháp rồi, nhưng mà anh đâu có cái sự cư trú hợp pháp. Từ khi ngày chánh án ra lệnh cho anh ấy bị trục xuất, anh ấy đã xin tình nguyện bước ra khỏi nước Mỹ, và nếu anh ấy không ra đến cái ngày đó thì anh ấy đã bị trục xuất, và vì vậy anh ấy không còn có cái dạng cư trú hợp pháp nữa. Và bây giờ chúng ta lại đi đến cái việc là bây giờ quý vị qua đây, quý vị thăm viếng, nếu quý vị không đi về mà quý vị ở đây quá dưới 6 tháng thì quý vị sẽ không được vào Mỹ 3 năm sau đó, và ở quá 1 năm thì quý vị không được vào Mỹ 10 năm. Nhưng mà cái thời gian mà quý vị ở đây bất hợp pháp là bắt đầu từ lúc nào? Nhiều người không có hiểu là bây giờ quý vị được vào Hoa Kỳ này để thăm viếng, ví dụ như cái dấu tem ở trên cái sổ thông hành của quý vị đó, họ đóng dấu là họ quý vị được vào từ tháng 3 2020 cho đến tháng 9 2020, ngày 21 tháng 9 2020. Nhưng mà rồi quý vị nộp đơn để xin được gia hạn. Và cái ngày 21 tháng 9 2020, Bộ Di trú Quốc gia thì đã chưa có đưa quyết định là quý vị có được gia hạn hay không. Mãi đến tháng 11 họ mới cho quý vị một quyết định là họ không phép cho quý vị ở thêm nữa. Thì vậy thì cái ngày mà quý vị ở đây bất hợp pháp là bắt đầu từ ngày nào? Là bắt đầu từ 21 tháng 9 2020, chứ không phải bắt đầu từ cái ngày mà cái lệnh đó cái quyết định nó đưa xuống. Và đến giờ mà quyết định đưa xuống thì quý vị đã ở đây bất hợp pháp 2 tháng rồi. Và quý vị có 10 ngày để bước ra khỏi nước Mỹ sau đó. Nếu quý vị về trở lại Việt Nam thì đến giờ này quý vị không được phép trở lại Hoa Kỳ trong 3 năm nữa rồi. 2 năm rưỡi quý vị được bảo lãnh bởi một người công dân Hoa Kỳ là người phối ngẫu. Đến khi quý vị làm giấy tờ xin được có visa để mà nhập cư hợp pháp thì cái việc này nó sẽ hiện ra. Và rồi quý vị phải làm một cái đơn xin bãi cái lỗi đó. Chứ không phải là nó bình thường như là những cái việc khác. Và nhất là những cái người mà ở đây mà có những cái việc liên quan đến di trú, như là có lệnh tòa hay là đã ra tòa, hay là đã không biết là có lệnh tòa hay là đã không ra tòa, cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà nếu cái việc đó nó xảy ra thì chúng ta phải xem hoàn toàn cái bức hình mà chúng ta đang đối diện với đó là cái vấn đề gì, để chúng ta có thể sửa đổi những cái gì đó sai. Chứ không phải là chúng ta cứ cái hồ sơ này nó không xong thì mình lại nộp đơn bảo lãnh làm cái hồ sơ mới. Rồi thì là cuối cùng rồi họ vẫn sẽ chấp nhận cho mình được chuyển diện. Nó không phải như thế. Tại vì một khi chúng ta, cái hồ sơ của chúng ta là tất cả mọi người nếu không sinh ra ở Hoa Kỳ này, nếu là một người ngoại quốc nhập cư Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ có một cái số, nó gọi là cái số của người alien, tức là alien number, tức là A number. Và cái số đó theo mình suốt cuộc đời của mình. Ngay cả khi mình trở thành công dân Hoa Kỳ thì cái số A number nó cũng vẫn còn hiện hữu. Và mỗi một người của chúng ta có một cái hồ sơ như thế. Tùy theo từng người một, có những người cái hồ sơ của quý vị dày cả mấy feet, có những người chỉ có vài chục trang. Vì thế khi mà chúng ta đối diện với những vấn đề liên quan đến tòa di trú, đây là một cái sự nguy hiểm và rất là nghiêm túc. Chúng ta phải làm thế nào để có được cái sự giúp đỡ cho nó đúng, chứ không phải nói vài câu, thôi xong rồi tôi sẽ giải quyết. Không phải như vậy được. Có những cái việc mà chúng tôi phải tham khảo ngày này qua ngày khác, đến khi quyết định có nhận được cái hồ sơ này hay không thì chúng tôi mới biết được rằng là chúng tôi có thể giúp được quý vị hay không. Chứ không phải là qua loa vài chữ rồi thế là xong. Chúng tôi nói đến, mà chúng ta nói đến cái cuộc sống của một người mà đâu phải cuộc sống của một người đâu. Cái người này còn có người phối ngẫu, rồi còn có những người con. Cuộc sống của biết bao nhiêu người nó liên quan đến cái cuộc sống của cái người này đang có những vấn đề trong di trú. Và nhất là tôi vẫn nói những người có những vấn đề về hình sự và đứng vị trí là một người thường trú dân. Trước khi quý vị quyết định làm gì đó với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, quý vị phải nhớ rằng là phải hiểu là những cái vấn đề về hình sự của quý vị nó sẽ như thế nào. Nó sẽ như thế nào đối với cái việc quý vị muốn làm. Làm sao quý vị có một cái hồ sơ bạo hành trong gia đình mà nó là một cái tội đại hình mà quý vị có thể bước vào trong di trú để tái lập lại một cái thẻ xanh 10 năm vì người khác nói mình phải cần làm xanh 10 năm. Có những cái câu hỏi mà tôi được hỏi, tôi không làm thế nào để có thể trả lời cho quý vị được. Tại tôi không biết gì về cái những cái câu hỏi, những cái dữ kiện trong cái việc mà quý vị hỏi để có thể trả lời. Và vì vậy cái sự tham khảo nó rất là quan trọng. Có những câu hỏi có thể trả lời ngay tức khắc. Ngày hôm nay cái visa bulletin đó đã đến thời gian để cái hồ sơ này được đáo hạn hay không? Thì câu trả lời là cứ nhìn vào cái visa bulletin, Nhưng mà nếu cái câu hỏi đó là tôi có ký một cái hợp đồng, nhưng mà bây giờ cái người chủ họ kêu tôi phải dọn ra, nhưng mà tôi biết là cái hợp đồng của tôi nó không hết hạn, vậy thì cái người chủ này họ có quyền kêu tôi dọn ra hay không? Làm sao tôi có thể trả lời câu hỏi đó khi tôi không biết cái hợp đồng của quý vị viết cái gì trong đó, và tôi không có biết những cái dữ kiện xung quanh đó. Tại sao cái người chủ đó khi cái hợp đồng nó không hết hạn, căn bản thì họ đâu có được quyền kêu mình dọn ra, nhưng mà tại sao người chủ lại kêu mình dọn ra? Cái đó tôi cần phải tham khảo, đúng không? Đó là lý do sao mà chúng ta cần phải biết làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua những cái sự khó khăn trong những cái hồ sơ liên quan đến pháp luật. Mong rằng là tất cả mọi người chúng ta không có cần đến những cái việc về pháp luật mà có những cái vấn đề như thế này. Nhưng mà khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta phải giải quyết. Và khi chúng ta giải quyết, chúng ta phải biết làm thế nào để giải quyết cho nó đúng. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải để thời gian ra, và chúng ta phải quyết định rằng là chúng ta sẽ làm như thế nào. Chứ có những cái vấn đề, hầu hết là những cái việc mà chúng ta có, nó không phải là tự động biến mất đâu nhá. Nó đi đâu thì tôi không biết, nhưng mà rồi có những ngày nó sẽ trở lại, hoặc là có những lúc mà nó sẽ không có ra khỏi cái cuộc đời của mình cho đến khi mình giải quyết những cái việc đó. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thiếu ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nhá. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường Warwick. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối ngày hôm nay lúc 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường đi công việc, hay là trên con đường từ sở làm về, hay là sắp sửa đi làm. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình Dạ Thanh Radio lúc 8 giờ. Empire Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối mắn.